Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì để xác định lại cái quan điểm của người con Phật chúng ta nói riêng, cũng như xác định và chấn chỉnh lại cái quan điểm của người đời, cho nên hôm nay xin nói cái chủ đề là cội gốc của sự bất hạnh và vô phước trên đời. Thì thưa quý Phật tử, theo cái quan niệm thông thường của người đời ở thế gian á, thì là có nhiều người cho rằng á, cái người nghèo là cái người không có của cải, không có tài sản, không có vật chất, tiền bạc, ruộng vườn nhân dân. Và những cái người nghèo trong cuộc đời á, thì những người đó luôn luôn á, họ mơ ước, họ hy vọng. Mơ ước hy vọng á, là hy vọng cái gì? Thường những người nghèo, những người mà thiếu thốn trong cuộc sống á, họ mơ ước hy vọng, mơ ước sự giàu sang và hy vọng được trúng số, hay là hy vọng được một cái phép màu nào đó để cho thay đổi cuộc đời của họ. Cho nên những người này thì mang lấy cái tâm trạng là thường hay khát vọng cầu sinh, và những người này thường hay đi chùa, đi đình, đi am, đi miếu, họ cầu giái Phật trời, thánh thần phù hộ cho mình để làm ăn phát đạt, buôn mai bán đất. Đó thì đây là cái tâm lý khát vọng chung của người đời mà không may vướng vào cái hoàn cảnh nghèo khổ vân vân. Thì Phật tử thấy cái dạng người này có nhiều không? Có nhiều trong cuộc sống không? Có không? Mà Phật tử mình có cái dạng này không? Có. Ở đó là một hôm đi chợ. Hôm đi chợ, cái Phật tử này á, gặp một cái bà bán vé số. Mà cái bà này thì tóc đanh, rồi có cái phần âm dựa cho bà này. Cái bà nhìn, bà đi nghe cái cô Phật tử này đi chợ mà mua đồ về sớm bán cho quý sư á. Thì cái bà đi ngang, bà nhìn, bà kêu là cô ơi cô, tôi lại nói cô nghe nè, cái cô này Phật tử không biết gì, bà kêu tôi làm chi. Cái bà nhìn trên trán của cô Phật tử này, cái bà nói, tôi nói thiệt với cô nghe, trên trán cô đó là có cái dần phúc đức nó hiện ra rồi. Bây giờ cô nghe là tôi đi, tôi đang bán vé số nè, cô mua vé số về chiều nay trúng số. Cái cổ nghe vậy ham quá, cô mua hai một chục tờ, chiều đó không vô được con nào hết trơn, mất tiền chục tờ. Cái vô mới khóc, nó khóc với tôi, nói bên này bị bà bán cái số gạt. Tôi mới nói rằng gạt là phải thôi, tôi không tin nhân quả, tin gì đâu, ma mị không. Tôi hỏi, giờ sư hỏi Phật tử là, nếu cái bà bán cái số đó mà bà có cái hoàng âm dựa đó ha, mà biết được là trên dần trán của ai có hiện lên là cái dần phúc đức cái gì kia, thì tại sao bà còn đi bán cái số làm chi vậy? Phải không? Tại sao mà ma quỷ không cho bà trúng số đi, mà bà phải đi bán cái số làm chi, rồi bà dụ người ta. Đó, cho nên người Phật tử mình không khéo á, thì hay tin lời ma mị này kia, rồi không khéo mình tiền mất tật mang. Đó, cho nên theo cái quan niệm thông thường của thế gian á, thì ở đây Phật tử nhớ rằng á, cái quan điểm của thế gian á, thì cho rằng á, cái sự vô phước hay là cái sự bất hạnh của con người chúng ta đó, đó là tật bệnh, là con bất hiếu, gặp nhiều cái sự đau khổ trong cuộc sống. Thì cái người nào mà thường hay gặp cái cảnh bất hạnh, nghèo khổ trong cuộc sống á, thì những người đó thường hay than rằng á, là trời ơi sao tôi vô phước quá, có những đứa con bất hiếu, tại sao tôi vô phước quá, cuộc đời luôn luôn gặp nhiều cái tai nạn. Thì những người đó cho rằng cái sự bất hạnh á, là tật bệnh bất hiếu, gặp con bất hiếu, gặp nhiều sự đau khổ trong cuộc sống. Nhưng mà theo giáo pháp của Phật á, thì ít ai hiểu rằng á, cái nghèo cùng của con người, cái bạc phước của con người á, của chúng sinh nói chung á, không phải là sự nghèo khổ. Cái nghèo khổ không phải là sự bạc phước. Sanh ra đời mà mình sanh ra đứa con mà nó ngỗ nghịch bất hiếu á, cái đó không phải là sự vô phước, không phải là sự bất hạnh nhân dân. Mà Đức Phật nói rằng sự nghèo cùng sự bạc phước, sự vô phước của con người á, ở đây á, á, tức là nghèo cùng về tâm trí. Và tự nghe kỹ, nghèo cùng về tâm trí, và cái bạc phước của chúng sinh trong cuộc đời này á, là cái không biết tu đó, cái đó là cái gốc á. cái nghèo cùng về tâm trí và cái bạc phước của chúng sinh đó, là cái không biết tu, tức là không biết đạo lý cư xử với đời, tức là đạo lý nhân quả tội phước. Cái đó mới chính là cái còi gốc của sự bất hạnh, còi gốc của sự vô phước. Cái nghèo cùng á mà thiếu thốn về tinh thần á, thì Phật tử thấy á, đó là cái nghèo, cái bạc phước gốc, là cái cội gốc của mọi sự vô phước trên đời. Cái người nghèo cùng mà thiếu thốn về tâm trí á, thì Phật tử nhớ rằng họ thiếu thốn về sự hiểu biết. Phật tử thấy những cái người mà sanh ra mà những cái vùng sâu vùng xa, hay những người sanh ra đời mà không có cái may mắn á, mà được học Phật pháp á, rồi không có may mắn mà gặp được bậc minh sư, không có may mắn gặp được bậc thiện tri thức á, để khai thị khai ngộ cái u mê của mình á, để cho mình thấy rằng cái nghèo cùng á, thiếu thốn trong cuộc đời này á, là do cái gốc của mình á, là cái là nghèo cùng về tâm trí. Mà nghèo cùng tâm trí tức là thiếu sự hiểu biết về nhân quả tội phước ở đời, và cái sự bạc phước của họ đó, đó là họ không có duyên gặp được đạo, không có duyên gặp được cái giáo lý thượng thừa của chư Phật. Những cái giáo lý đó dạy con người ta phải tu thân xử thế, ăn hiền ở lành, gieo nhân lành gặt quả lành, nhân họ không biết cái gốc đó. Họ không biết tại sao họ sanh ra nghèo, họ không biết tại sao họ sanh ra tật nguyền, họ không biết tại sao sanh ra họ nghèo, họ khổ, tâm trí họ cùng lục dốt nát, thiếu hiểu biết, tức là họ quê mùa dốt nát, họ ngu tối, họ không biết thế nào là phải trái, đúng sai tốt xấu, nhân quả đạo lý nhân dân. Cho nên họ sống một cuộc đời ngu si mê muội. Họ không biết từ đâu họ sanh ra, từ đâu họ nghèo, từ đâu họ khổ, từ đâu họ bất hạnh, từ đâu họ gặt những cái quả báo khổ, bị là con bất hiếu, rồi là chồng thì là vũ phu, rồi là gặp cảnh túng khổ, nghèo cùng thế đó. Họ không biết từ đâu, không biết cái gốc nguồn từ đâu. Rồi họ mới nói rằng là trời kêu ai nói dạ, đôi dép còn có số, vân vân. Họ không hiểu, cho nên họ nói mênh mông thế đó. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cái nghèo cùng đó, cái cội gốc của sự nghèo cùng đó là nghèo về tâm trí, thiếu hiểu biết. Và cội gốc của sự vô phước đó là người đó không biết tu. Cho nên Phật tử thấy kỹ đó, cái người mà thiếu hiểu biết á, tức là họ nghèo, thiếu thốn về tinh thần á, thì những người này họ tham lam dữ lắm. Những người mà không hiểu đạo lý, những người mà không biết tu, những người mà không biết đạo lý nhân quả, thì họ nghèo cùng tâm trí, họ tham lam, họ ích kỷ, họ gian xảo, dối trá, kiêu căng, tật đố, ganh tị. Họ tạo đủ tội ác, không những có hại cho mình, mà nhiều khi họ liên hệ đến bà con cha mẹ. Những người này họ ích kỷ, không biết phải gặp không. Trên đường tôi gặp có nhiều người, họ tâm trí họ nghèo cùng thiếu thốn. Tôi nói là một đồng họ không biết bố thí, một đồng không biết cúng dường, một đồng không biết làm từ thiện. Tôi nói nổi mà giấy 500 đồng, giấy 200 đồng, họ quý, họ ship, họ ủi thẳng ly, họ cất trong tủ, không bao giờ mà biết làm phước. Mà ai đến vận động họ, họ lấy ra, họ đem ra 500, 1000 đồng mà họ rướm máu, trái tim họ rướm máu, họ đau khổ vậy đó. Tại họ quý trọng tiền bạc, họ quý trọng đó mà họ không trọng cái nhân, cái nghĩa, cái tình cảm ở đời, họ không hiểu đạo lý đó. Thì những người đó thì đó là nghèo cùng thiếu thốn về tinh thần. Thì Đức Phật nói rằng nghèo cùng thiếu thốn về tinh thần nó quan trọng hơn thiếu thốn về vật chất. Ví dụ giờ trong nhà mình có tiền nhưng mà mình nghèo thiếu về tình thương, vợ chồng con cái không biết thương yêu nhau, ai nấy cũng ích kỷ tư riêng, thì đó là nghèo cùng về tâm trí. Cái nghèo cùng về tâm trí là đưa đến sự bất hạnh và sự đau khổ nhiều hơn là thiếu thốn về vật chất. Cho nên trong một cái mái nhà tranh nghèo nàn nhưng mà vợ chồng biết thương yêu, chia sẻ hạnh phúc với nhau á, biết đùm bọc nhau, thì đây là những gia đình nghèo mà giàu, và giàu về tình thương, giàu về nhân nghĩa, giàu về đạo đức, biết chia sẻ với nhau, biết đùm bọc với nhau. Còn trong một gia đình mà tiền ai nấy xài, trong một gia đình mà cha thì nồi cơm riêng, mẹ nồi cơm riêng, rồi bảy con chia làm hai làm phe, thì Phật tử thấy cái gia đình có hạnh phúc không? Không hạnh phúc. Đó là do sự thiếu thốn, nghèo cùng về tâm trí. Cái nghèo về tiền bạc và cái khổ về con cái bất hiếu á, ít ai biết đó là do cái sự là cái gốc của cái cội nguồn, cái gốc là do cái sự mà không biết tu. Cho nên Đức Phật ở đây á, Đức Phật dạy chúng ta một điểm này, Phật để ý kỹ á. Cái nghèo cùng về tiền bạc và cái khổ vì con cái bất hiếu thì trên đời này chúng ta gặp nhiều lắm. Phật tử có khổ vì đứa con bất hiếu chưa? Có không? Phật tử không có, giáo tử nhìn ngoài đời thấy có không? Có. Cho nên nói về cái mặt con cái bất hiếu á, thì Đức Phật dạy một cái chân lý này rất hay á. Đức Phật nói rằng con cái mà đến với ta, đến với cha mẹ đó, khi Phật tử mà làm cha làm mẹ, Phật tử có con á, thì những đứa con nó từ đâu đến mà làm, từ ở đâu trong cõi vũ trụ hư vô này mà đến đầu thai làm con ta, từ đâu đó. Cho nên Đức Phật nói rằng con cái đến với cha mẹ mà làm con ta đó là do những cái duyên nợ từ trước. Mà những nói về duyên nợ thì Đức Phật nói rằng có nhiều cái duyên nghiệp, có nhiều cái duyên nghiệp, cái nhân duyên và cái nghiệp chướng mà những cái vong hồn nó đến đầu thai làm con cháu chúng ta, con cái chúng ta. Thì Đức Phật nói rằng tụ chung á, Đức Phật gom lại thì có bốn cái diện. Bốn cái diện là những cái vong hồn đó, những cái linh hồn, cái hương hồn đó đến đầu thai làm con cháu, đó, những người thân chúng ta đó, nói chung là đầu thai làm con á. Cháu thì có bốn diện. Một là đền ơn, hai là báo oán, ba là đòi nợ, bốn là trả nợ vậy thôi. Tất cả những đứa con trên cuộc đời này á, khi mà đến làm con cha mẹ nó có bốn dạng. Một là đến để đền ơn, đến làm con ta để đền ơn. Không thì báo oán. Ba nữa thì đòi nợ. Và bốn là trả nợ. Nói về cái đền ơn á, thì bà tự thấy là có những người trong đời trước á, họ thọ ơn, họ thọ ơn một người nào đó. Khi mà mang nặng cái ơn nghĩa đối người đó rồi thì do cái ơn nghĩa, cái nghiệp đó mà họ chiêu cảm. Cho nên đến này á, cái người đó đến để làm con ta để trả ơn ta. Đây là những đứa con mà Đức Phật nói có hiếu có tình. Những đứa con mà có hiếu có tình có nghĩa đó thì là những đứa con đó là lúc nào cũng biết thương, thương cha kính mẹ. Và dù cho đứa con nó có bị đối xử tệ bạc thế nào nó cũng thương cha mẹ nó một lòng dạ không thay đổi. Bây giờ tự thấy có nhiều đứa con nhiều khi mình không thương nó mà nó lại có hiếu với mình. Mình không thương, mình hất hủi nó, mình đối xử nó tệ bạc mà chẳng hay nó vẫn thương mình. Cũng như giờ trong đạo cũng vậy, mà tự thấy có nhiều cái nghịch lý đó. Có nhiều đứa đệ tử đó ha, nó xấu, nó nghèo, nó xấu mà nó vô làm con quả quần quật mà sư cô không thương. Phải không? Hay là ông sư không thương, mà có nhiều đứa đệ tử nó vô nó chơi, ăn chơi mà nó vô nó sửa soạn này kia, mà mình cưng mình chiều nó, mình có bánh trái cho nó. Thì tự nhớ rằng cái đứa đệ tử mà nó vô làm đệ tử mình mà nó cần cù nó làm công quả mà mình rầy ra đó, mà nó không giận hờn á, là nó đến nó là đứa đệ tử nó đến trả ơn mình, trả ơn ông thầy, kiếp trước nó mang ơn ông thầy đó, hay là kiếp trước nó mang ơn người đó đến làm con mình. Như vậy mà tự nhớ rằng cái đứa con mà có hiếu có tình á, biết thương cha kính mẹ, mà nếu bị cha mẹ rầy rà mà không thương nữa mà nó vẫn một lòng kính trọng đó, đó là đứa con mà Đức Phật nói đứa con nó kiếp trước nó đến nó làm trả ơn mình. Đó là dạng thứ nhất. Còn dạng thứ hai đó, cái dạng này nữa nó có rất nhiều trong cuộc đời á, là cái dạng mà báo oán, là những người trong kiếp trước á bị ta chửi mắng, hành hạ, sát tử. Tức là mình có những người trong kiếp trước mình giết họ, mình gây thù chuốc oán họ, mình mắng mình chửi họ, mình làm cho họ đau khổ. Bây giờ họ oán thù họ tới, họ nhắm họ trả cái mối nợ này. Đây là những đứa con mà bất hiếu, bất nghĩa, vô lễ, vô nghì, vô đạo. Vô nghì vô đạo. Thì trong cuộc đời tôi thấy có nhiều đứa con nhỉ, có nhiều đứa con kêu mẹ bằng mày, rồi coi mẹ như đầy tớ. Đó, có nhiều người Phật tử đi vô chùa, mới vừa đang ngồi tu cái đứa con vô nói bà đi vô chùa bà tu vậy mà Phật Đức Ca có cho bà tiền không? Mà bà không nấu cơm cho tôi ăn. Đó, có nhiều đứa con nó hổn như tôi chứng kiến rất nhiều. Thì đây là những đứa con kiếp trước là mình gây cái oan trái với nó. Mình dai cái nợ nó giờ nó đến nó đòi. Cho nên nó sẽ tìm cách phá tan cái gia phong uy tín của gia đình, của dòng tộc, làm cho cha mẹ phải nhục nhã, bị tù đày, thậm chí có thể là họ sát hại cha mẹ nữa. Đây là cái dạng đứa con bất hiếu, vô lễ, vô nghị. Và cái đứa con này mà tự thấy trong đời có nhiều không? Có không? À có. Thì bây giờ tôi dẫn chứng thêm một câu chuyện mà tôi đọc trong kinh Phật á. Thì trong kinh Phật có câu chuyện là có hai vợ chồng người đó đó. Người chồng rất thương yêu vợ, đi làm ăn cực khổ về đem tiền nuôi vợ. Nhưng mà anh ta không may cưới một người vợ chắc nết, lăn lòn. Trong lúc người chồng đi làm ăn ở xa đó, thì cô vợ này là gian díu với người đàn ông đó sớm. Hai người thương yêu tình tự với nhau. Và một hôm á, cái người tình của cô ta đó mới nói rằng là hai ta thương yêu nhau như thế này mà có chồng em á, cứ cản trở thế hoài làm sao được hạnh phúc. Bây giờ em nghe lời anh á, ngày mai mà chồng em mới về thì em nghe anh á, em mua thuốc á, em trộn vô cơm với cháo thuốc cho nó chết phức cho rồi, để cho hai đứa ta được tự do. Thì lúc bây giờ cái người vợ là đang đắm say trong tình yêu mới, cho nên cuồng si loạn trí, không phân biệt được cái nghĩa tào khang, Cho nên người vợ mới nghe lời. Ba bữa sau người chồng về, cô ta nấu cơm, rồi kho, rồi là nấu canh, cô ta trộn thuốc vô. Thì người chồng ăn cái bữa cơm đó xong rồi trúng thuốc, ngã ra chết. Trong lúc người chồng chết đó, mà tự biết không, thần thức vẫn yêu thương người vợ. Mà không biết tại sao mình chết, nhưng mà thần thức vẫn yêu thương, vẫn đắm say cái nhan sắc của người vợ, tình ái của người vợ. Cho nên cái thần thức không đi tái sanh được. Cho nên phải không siêu thoát được, cho nên phải tái sanh lại làm con chó trong nhà của mình. Tại vì trong nhà của hai chồng này có nuôi một con chó cái, thì thần thức của người chồng á, người chủ nhà đó mới tái sanh lại làm con chó trong nhà. Rồi khi con chó này á, nó sanh ra và nó lớn lên trong nhà đó, thì do cái tình vợ chồng ân ái trong kiếp trước, cho nên con chó này nó quấn quýt cái bà chủ vô cùng. Cái bà chủ đi đâu nữa, đi sát gót nó không rời. Đến nỗi mà bà chủ đi chợ nó cũng phải chạy theo. Rồi bà chủ cũng do một chút tình liếng ái trong quá khứ là với người chồng cũ của mình đó, cho nên cũng có cảm tình với con chó. Cho nên hai người con chó, ông bà chủ đi đâu dẫn chó đi theo. Đến nỗi mà những người đàn ông thanh niên trong nó sớm nó ghen hờn cái sự kháng khích đó, và nói bậy rằng á, bà này á, yêu người không yêu, yêu chó, đi đâu cũng dẫn chó theo. Cô ta tức giận quá về đâm chó chết. Ta nói bậy, mấy người đàn ông sớm nói bậy, nói cái bà này á, là bao nhiêu đàn ông trong sớm không yêu mà yêu con chó, đi đâu cũng dẫn chó theo. Thì bà nghe vậy bà tự ái, bà dẫn chó về, bà lấy chài dò bà đập đầu con chó chết tươi. Như vậy là mấy lần giết chồng hoàng tử? Mấy lần giết chồng? Hai lần là phải không? Và khi con chó bị chết rồi đó, cái nghiệp ái nó còn nặng, nó vẫn còn thương yêu người vợ cũ nữa, cho nên nó không siêu thoát. Và cái thần thức nó tái sanh lại làm con bò con trong nhà nữa. Tại vì trong nhà bà có nuôi bò để mà kéo cày đi bán, nuôi bò con, bò sữa đó. Thì cái thần thức con thần thức cái người chồng này phải tái sanh lại, tái sanh lại làm con bò con ở trong nhà bà. Thì con bò con này á, nó lớn lên rồi là con nghé đó, nó cũng vẫn quấn quýt cái bà chủ này. Bà chủ đi đâu đó cũng theo, nó kêu ngọ nghè nó theo sát cái gót bà chủ. Cũng y như con chó trong tiền kiếp, phải bà đi đâu thì nó quấn quýt theo. Nó nói bà đi chợ nó cũng quấn quýt, nó đòi theo. Rồi bà cũng còn chút tình thương, cái duyên thừa nghiệp cũ trong quá khứ, bà cũng cảm tình với con bò này. Bà đi đâu cũng dẫn con bò để theo, đi chợ cũng dẫn theo. Thì mấy người thanh niên đàn ông cũng chọc nói, cái bà này lúc trước hết thương chó và thương bò. Bà về bà giận quá về bà đập đầu con bò lần nữa chết. Mấy lần với chồng? Ba lần với chồng. Tới cái lần thứ tư thì cái hồn con bò này, hồn người đầu thai bò đó, cũng chưa có được siêu thoát, chưa tỉnh ngộ trước cái lòng độc ác của người vợ. Cho nên thần thức đó, mà tự biết không, thác sanh làm con thằng lằn. Thằng lằn đậu trên nóc mùng á, đậu trên nóc tường á, trên nóc tường nó dòm xuống. Mỗi đêm nhìn thấy vợ mình ngủ, rồi thấy tài sản á, là kiếp trước mình được làm người, mà hôm nay bị đỏ làm cái thân thằng lằn này, cái tiềm thức nó nhớ lại nó đêm nào nó cũng chắc lưỡi. Nó chắc lưỡi hoài, cho nên người vợ ngủ không được, giận quá lấy cây thọt thằng lằn xuống. Thì lằn đó gì rớt xuống đất, bà lấy quốc bà đập nó lằn cái nữa cho nó chết. Mấy lần với chồng? 4 lần với chồng. Là khi thằng lằn nó chết đi rồi mà tự biết không, cho nên nó thác sanh, nó thác sanh làm người. Thì lúc bây giờ cái cô vợ của nó đó ở với người tình nhân á, bắt đầu có thai. Mà tới nghe kêu không có thai, thì thần thức của người chồng mới nhập vào cái thai của vợ mình để sinh ra làm con của vợ mình. Và khi thần thức vừa nhập vào bào thai, và khi đứa con vừa sinh ra đó, người chồng vừa sinh ra là đầu thai làm con của vợ mình vừa sinh ra đó, thì thần hồn nó tỉnh trí, duyên nghiệp đã hết, và tự nhiên nó đâm ra nó thù ghét mẹ đó. Thù ghét mẹ nó. Và nó lớn lên nó đứa con vô nghị, vô lễ, bất hiếu, ngỗ nghịch. Mỗi lần nó giận mẹ đó, nó lấy cây nó đánh, nó giận mẹ, nó nắm tóc, nó đá mẹ, nó đánh hành hạ đó. Thì cái người đời không biết, nói nó là bất hiếu. Nhưng mà mình đã hiểu được nhân quả rồi, thì cái đứa con nó có bất hiếu không? Có bất hiếu không? Nó đến để nó báo oán. Rồi đấy nghe kịp chưa? Đó là báo oán. Cho nên nhiều khi là con, mẹ con, cha con, nhiều khi đó là quan trái gặp nhau. Và đừng nói chi là trong kinh Phật thường nói rằng là hai người mà thù hận với nhau đó, thù hận nhau cỡ nào thì kiếp sau thành vợ chồng. Cho nên có những vợ chồng thì cưới nhau rồi không hạnh phúc, là mỗi ngày chén bay đũa bay dèo 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 luôn. Là sao? Để là gặp nhau để mà trả quán với nhau đó. Thì trong cuộc đời này ân quán giang hồ, ngay cả mẹ con đó, như câu chuyện tôi kể tử nghe, đó là sự tái kiếp lại của người chồng mà hận người vợ đã 4 lần giết mình. Cho nên bây giờ trong cái giai tuần, trong cái kiếp sống mới đó, của một cái người con đó, thì nó đâm ra nó hận mẹ, chửi mẹ, nó không bao giờ một chút tình thương với mẹ, mà trong khi cái người mẹ này sanh ra rất thương yêu nó. Thì đây là Đức Phật nói cái dạng báo quán, báo quán đó. Như vậy thì trong hai cái dạng mà đền ân và báo quán trong cuộc sống này, chúng ta không biết nguồn gốc từ đâu. Chúng ta nói là cái người kia có đứa con có hiếu, đó là có phước. Và chúng ta nói rằng chúng ta có đứa con bất hiếu, chúng ta vô phước, bà phước. Nhưng mà cái có phước với cái vô phước, cái bà phước á, thì Phật tử nãy giờ nghe là biết cái nguồn gốc từ đâu rồi, phải không? À, cái nguồn gốc là từ trước. Chúng ta đã gieo cái nhân lành, thi ân bố đức, giúp đỡ, cứu khổ mọi người. Cho nên người ta mang ân đến làm con mình là đứa con hiếu vậy thôi. Đó là cái cội gốc. Còn có những đứa con mà bất hiếu, có những người vợ lăng lòn, có những người anh là cướp trộm nhân dân, tất cả những cái đó đều do cái nhân duyên trong quá khứ mà chúng ta tạo nghiệp như thế nào đó. Đó là cái dạng thứ hai, là cái dạng mà báo quán. Còn cái dạng thứ ba đó là cái dạng đòi nợ. Là những đứa con á, nó sanh ra đời á, nó ăn xài, nó tiêu pha, nó phá sản. Bao nhiêu sự nghiệp của cha mẹ nó đem vào sòng bài, cờ bạc, nó phá hết, bằng mọi cách làm cho gia tài cha mẹ phải tiêu tan. Tức là họ gia, những đứa con nó gia nhập những cái băng đảng, rồi tù tội, rồi là hai nó sanh ra đời, có những người cha mẹ mà sanh ra đứa con á rồi nghèo mạt luôn. Làm sao? Phật tử nào có đọc báo chí, Phật tử biết có nhiều khi cha mẹ đang làm ăn ngon lành, cái sanh ra đứa con rồi, vừa sanh ra rồi nó mang cái chứng bệnh bại não, hay là bị ung thư tự tỷ, rồi cha mẹ bán trâu bán ruộng bán vườn lo cho đứa con nó, có không Phật tử? Rồi suốt đời ở trong bệnh viện nghèo mát luôn. Là sao? Là cái thằng này nè, con này là đến nó đòi nợ đó. Phật tử nghe kêu không? Nó đòi nợ thì kiếp trước mình mượn là nợ nó, mình không trả, kiếp trước mình giật hụi nó, mình giật hụi nó mình chốt, thì nó cái quan hồn nó theo mình, nó đòi, bây giờ nó làm con mình để mà báo. Tôi có đọc cái tờ báo Tuổi Trẻ ở ngoài Quảng Ngãi, có ông cha đã sanh ra thằng con nó bị bại não, nó bị liệt, nó khùng khùng ngơ ngơ, mà nó nói là nó mỗi lần mà nó hứng lên á là kêu ổng phải chở đi chơi, rồi ổng xách xe Honda nó chở nó đi chơi cùng thành phố, thì nó muốn về giờ nào là ổng kêu về, mà mỗi lần kêu mà ổng không chở á, nó giận lên, nó đốt nhà, nó làm dữ lắm. Cho nên thằng cha này á là suốt 15 năm phải nuôi thằng con này, mà tự biết không, nghèo mạt luôn đó. Thì cái dạng đó Đức Phật nói là đứa con đến đòi nợ. Như vậy thì Phật tử hiện nay đó, ai còn mắc nợ á ráng trả đi, để thôi á, mà mình mắc nợ người ta mình không trả ha, thì có chừng người ta đến làm con mình ta đòi nợ đó. Mà tới nghe kìa, phải mắc nợ là phải trả. Đó là cái dạng con thứ ba. Thì cái dạng này á là gì? Trong cái quá khứ mình đã chiếm đoạt tài sản của họ đó. Mình ăn cướp ăn trộm, mình ý thế cậy quyền cưỡng chiếm nên mới tạo ra cái đứa con như vậy. Nếu mà người con đến với cha mẹ đó mà vừa báo quán mà vừa đòi nợ đó, thì việc xấu ác xảy ra đó còn khủng khiếp nữa. Nếu bây giờ một cái đứa con này nó đến mình, nó vừa báo quán vừa đòi nợ, mà kết hợp lại nên vừa báo quán vừa đòi nợ, thì tự biết cái đứa con này nó gây sự khủng khiếp cho gia đình không? Khủng khiếp không? Khủng khiếp vô cùng. Đó là cái nguồn gốc của sự bất hạnh và vô phước, là từ cái chỗ mà chúng ta trong tiền kiếp chúng ta gieo cái nhân không tốt, không thiện. Cho nên kiếp này chúng ta gặp những cái hoàn cảnh, những đứa con nó đến để mà nó báo quán, nó đòi nợ thế đó. Còn cái dạng đứa con thứ tư mà Đức Phật nói đó, là Phật tử thấy cái đời này á, mình thấy những cái người con á đi làm ăn ở xa, rồi thường thường á là gửi tiền bạc cúng dường cha mẹ. Có những bà mẹ, những ông cha có đứa con đi làm ở thành phố á, rồi mỗi tháng nó gửi tiền thì nó cấp dưỡng để gửi tiền nuôi mình. Thì đây là cái dạng mà Đức Phật nói đứa con này á là nó chỉ biết cái ý thức, cái trách nhiệm của nó, cái bổn phận nó mà gửi tiền để mà nuôi cha mẹ. Thì cái thức mà gửi tiền cho nuôi cha mẹ chứ nó không có về thăm. Những ngày Tết, những ngày lễ lớn hay là những cái dịp dỗ quải đó, nó không có về. ở trên thành phố nó vui chơi nhưng mà nó gửi tiền về, nó ý thức rằng nó làm con, cái bổn phận nó phải gửi như thế thôi. Không gửi thì ta kêu riêu, ta nói mày làm ăn có tiền mà cha mẹ mày nghèo, không gửi thì nó gửi về cho nước này, đó là đứa con trả nợ. Nó trả nợ mình thôi chứ nó không có tình thương. Nó mắc nợ mình trong kiếp trước thì nó gửi tiền trả nợ nuôi mình thôi. Đó, thì những người đó chắc gì đã thương cha mẹ vì sợ xấu mặt với bạn bè bà con. Cho nên á, nếu người con mà có hai cái phương diện là vừa trả nợ mà lẫn đền ơn á, thì nó trở thành đứa con đại hiếu đại hiệp. Nếu mà tự gặp một đứa con mà nó vừa đến với mình, nó vừa đền ơn mà nó vừa trả nợ đó, thì đứa con này kinh Phật thường gọi đó là đứa con đại hiếu đại hiệp. Thí dụ như một Kiền Liên đó, một Kiền Liên á là mang ơn sanh thành của mẹ, biết được cái tình thương của mẹ đó, mà ngài vừa đến trả ơn mẹ mà vừa trả nợ cho mẹ. Trả ơn mẹ là bằng cách tu hành cứu độ mẹ ở dưới địa ngục, và trả nợ mẹ trong cái tiền kiếp mẹ đã cho mình dai quá nhiều cái ân nghĩa, cái tình thương. Thì cái người nào mà làm con mà đến với mình với cái dạng là đền ơn và trả nợ đó, thì các bậc thánh nhân gọi rằng những đứa con đó là đại hiếu đại 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 hiền đại nghĩa đại từ đối cha mẹ, vừa lo chu toàn về vật chất lẫn tinh thần đó, thì đó gọi là cái đứa con đến để mà đền ơn và trả nợ. Thì mà tự thấy rằng là chúng ta nghe qua bốn dạng của người con này rồi á, thì trong đời này bất cứ chuyện gì xảy ra thì đó là do cái nhân quả nghiệp báo từ nhiều đời nhiều kiếp mà nó kết tụ lại. Và để là con người ta gặp nhau trên cuộc đời này để mà thanh toán đền ơn đáp nghĩa nợ nần cũ mà thôi, chứ không có gì. Con người ta gặp nhau trên cuộc đời này để mà thanh toán đền ơn đáp nghĩa nợ nần xưa cũ mà thôi. Phải có nhân thì có quả, và có nghiệp thì là có cái chướng ngại của nó. Cho nên người mà hiểu biết khéo tu hành hiểu đạo rồi á, thì nếu Phật tử là người hiểu biết khéo tu hành á, thì chúng ta phải tìm cách đó là chặt đứt cái nguồn nhân quả nghiệp báo này thì chúng ta mới giải thoát. Tức là cái nghiệp cũ chúng ta trả, nhưng mà nghiệp mới chúng ta đừng dai nữa. Bất cứ chuyện gì ác, bất cứ chuyện gì tội lỗi chúng ta đừng có làm. Tức là chúng ta chặt đứt cái nguồn nhân quả nghiệp báo này á, thì chúng ta mới được giải thoát. Mà muốn như vậy á, thì Phật tử tu hành á, phải sẵn sàng trả nợ. Sẵn sàng trả nợ chứ không phải chạy trốn nợ. Nếu mình không may mà mình gieo cái nhân xấu mà mình có những đứa con như vậy, hay là gặp cái hoàn cảnh nghèo khổ, đối cùng á, bất hạnh á, thì biết đây là mình sanh ra đời để trả nợ. Mà ông Thanh Sĩ ngày xưa nói rằng là mỗi nghiệp ác là một tờ giấy nợ. Mỗi một cái chuyện xấu, mỗi một cái chuyện khổ đau trong cuộc đời này á, mình biết rằng đó là mình đang trả nợ trong cuộc sống này, thì mình vui lòng mà trả. Mình không chạy trốn, không than trời, không trách Phật. Thì đây là người Phật tử biết cách tu. Có giá thì phải có trả thôi, mình giá người ta thì phải trả thôi. Như vậy thì Phật tử thấy rằng là Phật dạy chúng ta đừng gieo nghiệp mới nữa, mà phải cố gắng chúng ta tu tập vượt qua số phận của mình. Thì đó là cái người Phật tử biết cách tu. Phật tử thấy rằng trên đời này có nhiều người tu hành á, mới mấy chục năm thôi, có nhiều người tu hành á, chừng mấy chục năm, mà Phật tử thấy á, có nhiều người tu hành mấy chục năm mà nghiệp chướng vẫn còn tràn trề. Phật tử biết tại sao không? Có nhiều người tu hành mấy chục năm rồi mà nghiệp chướng vẫn còn tràn trề, mà tu mấy chục năm mà không có phước, mà cái nghiệp chướng ở đâu mà nó cứ đổ tràn trề hoài. Rồi cái cơ hội giải thoát á, thì còn mờ mịt. Cho nên là Phật tử biết á, tu không phải là dễ. Tu mà theo tu để hết nghèo, tu để hết khổ, tu để có phước, tu để được hạnh phúc á, thì không hẳn là tu lâu hay tu mau. Mà Phật dạy chúng ta phải biết cách tu thì nó mới có thành công. Có nhiều người họ tu rất lâu nhưng mà nghiệp chướng không hết, phước báo không có mà nghiệp chướng lại không hết. Cho nên họ cứ đổ nghiệp, họ cứ gặp nhiều cái chuyện tai nạn, buồn khổ, tai họa cứ đến họ như hoài, là tại vì họ không biết cách tu. Còn tôi biết cái người mà mới vô tu chừng 1-2 năm thôi là phước nó trổ liền, là sao? Là người này biết cách tu. Đó. Như vậy thì chúng ta tu làm sao cho đúng chánh pháp? Thì Đức Phật dạy rằng có hai cách tu. Một là tu dừng nghiệp, hai là tu chuyển nghiệp. Tu dừng nghiệp á, là Phật tử biết đạo rồi, Thì từ đây về sau đã quy y rồi thì ráng giữ giới, nhất là năm giới đừng cho phạm, rồi tập ăn chay, rồi không làm điều gì ác, không gian tham, không trộm cắp, không ngỗ nghịch, không bất hiếu, không chửi rủa, không đòn sóc, không ích kỷ, là luôn luôn tinh tấn làm tất cả các việc phước lành. Thì đây là thử biết tu dừng nghiệp lại. Còn tu gì mà tu thì tu mà giữ vẫn còn giữ, tu thì tu mà ăn cắp vẫn còn ăn cắp, tu gì tu mà hổn vẫn còn hổn, vẫn còn bất hiếu thì tu gì đâu đó. Cho nên tự biết là có một cái đạo tràng đó, tôi biết á, có cô Phật tử đó tu rất là ngộ lắm. Tự biết sao không, cô đi chùa vô đình xá cũng cúng dường sớ bát cho quý sư rồi á, cô đem cô vô sớ bát, cô đem vô lít gạo, lít gạo mà ba lon sữa bò đó, cái tỉnh xá đó có ba ông sư rồi, cô đem vô ba lon là đủ rồi, nấu đủ ba lon rồi. Mà đâu phải vậy thôi sao, trong lúc mà nấu cơm ba lon đó thì mấy sư bận đi ngồi thiền bận tiếp khách á, thì cô lẹn xuống nhà bếp á, cô xúc lại sáu lon, ăn cắp lại sáu lon, đem vô ba lon gạo nấu cơm cúng dường quý sư, rồi lẻn lẻn á là xúc lại sáu lon bỏ vô nã xách về. Vậy có phước không, có phước không? Rồi á là vậy thôi sao. Rồi cái thừa lúc á mấy sư sơ ý á, cô lên chánh điện, cô mở cái tủ thờ ra, cô lựa cái nhang, rồi mà nhang tốt mà mấy giờ giàu cúng á, nhang trầm á, lấy vài ốp bỏ vô nạ xách về đốt cho nó thơm. Nó thấy ghê chưa? Rồi á là đây là có thật nha. Rồi á cổ đi tỉnh xá cô cúng hội, hay là đi tu bắt con trai, đây này cũng tu vậy, tu bắt con trai vậy, nhưng mà ngồi tuốt sao chót á. Ở đây tôi không nói ai ngồi sao chót là xấu nha. Cái cổ ngồi tuốt sao chót đó, ông giảng sư giảng á, cậu không có nghe. Cụ liếc là một chồng cô đôi dép, ai mà đẹp 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 nhất đôi dép mà bi tích rồi ha, rồi để ý rồi. Thì ông sư á, ông giảng sư vừa giảng đang đứng ở hướng cái cụ xá xá, có gì đứa con sỏ đôi dép đó, bỏ dép cũ quèn lại, cô xếp sỏ dép đi về. Mà tự thấy tôi và có phước không? Trời ơi, tôi nói là chim chuột dữ lắm. Rồi cái nón cũng vậy, đi á, làm bộ đi vô chùa, đi đòi cái đầu không, không có nón. Rồi cũng liếc qua thấy cái nón ai đẹp nhất là cái nón của mấy cô mà nón bài thơ xứ Quế rồi đó ha. Rồi cô ý cái rồi là cô đứng dậy về trước. Rồi cô lấy cô đội lên. Mà nếu không may ta bắt được thì cô nói lộn, cô xin lỗi. Rồi có kỳ đó cô đi đám tang, cô làm thợ may đi đám tang, cái người ta mới mời cô là qua phụ cắt những cái khăn tang á. Cô gặp cái kéo của Nhật á, người ta mới mua về, thấy đẹp quá, cô cắt dài ba bộ xong rồi cô lận cái lưng cô đi về. Thì chủ nhà vừa mất cái phát hiện ra kiếm có thì mới nói rằng cái cô này cô mới cắt ai đây giờ đâu, bây giờ phải đi theo hỏi cổ. Thì có cái cô gái chạy theo, đó là gì nãy gì cắt áo á, là gì có lấy cái kéo của dành con không, cổ chối. Nói nếu mà cô nếu gì thật sự cho con xét đi. Cổ nhào vô xét đại, cổ mới dán áo lên thấy cái kéo dắt trong lưng quần đó. Cho nên nó là càng tu mà cái nhiệt độ bây giờ tự biết sao không, bây giờ nghèo khổ không gạo ăn mà hai con mắt bây giờ bị mù lò luôn, không thấy đường đó. Thì đó là chúng ta tu mà không biết giữ giới ăn chay, không làm lành đánh dữ, càng tu càng tạo nghiệp. Đem ba lon gạo cúng dường cho sớ bát cho ông sư thì xúc lại sáu lon. Đó là câu chuyện đó thật, có nhiều người tu hành mà không đúng cái đó, đó là tu dừng nghiệp. Còn tu chuyển nghiệp á là sao, là chúng ta phát nguyện tu rồi thì chúng ta phải tích cực phóng sanh, bố thí, niệm Phật. Không có tiền nữa thì chúng ta làm công quả, tích cực làm những việc lành đó, thì từ từ cái nghiệp ác, nghiệp nghèo, nghiệp khổ chúng ta vượt qua. Thì tu trong vòng một năm á, thì với cái tinh tấn tu hành ở đó thì nghiệp gì cũng qua hết, nghèo khổ gì cũng trôi hết, người đó sẽ được cuộc sống thông thả và hạnh phúc. Thì tu vậy mới kết quả, tu vòng một năm là thấy là cái phước nó đến rồi đó. Họ tự biết đừng nói chi, và ngay bản thân tôi nè, hồi tôi mới vô tu là còn sa di đó, tôi nói nghèo chứ ai nghèo bằng tôi chứ. 74 đó, thôi tỉnh xá nó nghèo thê thảm đó. Không có cái cà ràng để mà nấu cơm, bắt ba cục gạch mà nấu cơm đó, tự biết không, ba cục gạch kê nấu cơm thôi. Rồi là lúc đó mới giải phóng vô đó, rồi nghèo khổ lắm. Rồi là Phật tử biết không, không có cái nồi nấu cơm, mà mỗi lần mà tôi nấu cơm mà tôi đi đâu về đó, rồi tôi nấu cơm đó, tôi lấy cái ấm mà xúc cái quai rồi đổ gạo đó mà nấu cơm á, nấu cơm rồi á là múc cơm trong ấm. Mà hồi đó tu nghèo khổ, Mà bây giờ tôi mới có mấy năm, bây giờ Phật tử về đến xá tôi coi nó khác hơn xưa là xa. Đó. Thì là mình thấy tu nó có phước chứ, tu nó tiến bộ, tu phải vượt qua cái nghèo cái khổ chứ. Càng tu cả chục năm mà sao nghiệp chướng nó còn đổ hoài. Đó. Rồi cái cơ, nếu mà mình tu mà cái nghiệp chướng mình chưa hết, cái nghèo chưa hết thì làm sao mà cái cơ hội giải thoát để mà đủ phước đức để giảng sanh về cõi Phật A Di Đà, đủ phước đức để mà chết được sanh thiên, cái đó còn xa vời lắm. Mà tử đồng ý không? Tu đã hết nghèo hết khổ thôi mà còn mình còn chưa vượt, tức là tu mà giết được cái lòng tham thôi. Đó, đó là cái khó. Cho nên tu mà còn tạo nghiệp á và không biết cách tu á thì á, là người đó càng tu thì càng tạo nghiệp thêm. Đó là Phật tử thấy những người không biết cách tu. Rồi họ tu á, có nhiều người tu á, tu vì cái miếng ăn. Đi vô chùa tu vì cái miếng ăn rồi gây gỗ giận hờn với nhau. Có nhiều người đi chùa tu á thì vô tu, ví dụ như hôm nay tôi cúng 50.000 mà nay vô chùa đãi ăn toàn là canh chua không, chùa gì đâu canh chua không, canh chua với tàu hú không à. Mình cúng 50.000 rồi mình cúng đi, rồi bên nay chùa đó nghèo nấu canh chua rồi ăn bữa mà vô. Có nhiều người đi như lúc trước cái tình sáng tôi còn nghèo ấy không, tôi nói là Phật tử đi cúng hội lần nào là tôi đãi canh chua với tàu hủ kho không, họ đi họ càm ràm á. Họ nói trời ơi ông sư, ông chùa ẩm gì tối ngày đi vô chùa cúng ngày rằm 30 gì cũng đãi canh chua tàu hủ không à. Đó. Cho nên Phật tử biết là cái ăn của con người ta rất là quan trọng. Cái chùa nào mà muốn cho Phật tử đông ấy, là phải rước cái thợ nấu ở Hồng Kông về nấu cho thiệt ngon cái ăn ấy, là nói cái vào cái chùa mình á, mà Phật tử mà muốn cho chùa mình đông, Ngọc Tân đông đó, Phật tử học cái nghề nấu ăn cho khéo nữa. Rồi cái bá tánh dụ á là Phật tử biết cái chùa Ngọc Tân mình là đông nhất ở thị xã Long An này. Cái người đời không biết tu họ vô họ quan trọng cái ăn lắm. Và tứ để kỹ đi, mình đi đám giỗ nè, đi đám cưới nè, đi đọc trầm tháng giêng nè, là những người mà bá tánh nó đi chùa về đó không bao giờ nói à cái chùa đó bữa nay ông sư đó ông giảng hay quá, hay là bữa nay có cái gì đó. Họ nói trời cái chùa đó bữa nay đãi ăn ba cái kiểm ha, ba cái bánh xè ba gì ngon quá trời ngon không à. Họ tới đồng ý không? Tu mà nó ăn không à. Đó, ăn không đâu có bước đâu. Phật thấy hỏi không? Cho nên tu đó là không đúng đạo. Rồi có một chuyện này Phật tử biết không? Nó cười lắm. Tôi biết có một cái đạo tràng đó, cái bà này á, ông sư trụ trì ông làm đám giỗ mẹ của ổng. Ông bữa đó ông tổ chức trai tăng đám giỗ mẹ, ông mời Phật tử vô. Thì cái bà này á mới đi với một người bạn. Cái bà mới vô bà cúng dường 30.000 để mà phụ vô đám giỗ trai tăng đó. Thì bữa đó đám giỗ á thì ông trụ trì có kêu Phật tử là nấu bánh đít, thì chia ra là mỗi đoàn mỗi người á ai cũng 3 cái hết. Mà bữa đó bà dẫn người bạn bà đi, bà cúng 30.000 mà bạn bà cúng có 10.000. Rồi khi về thì cái cô mà ở nhà bếp đâu có biết ai cúng 10.000 30.000 đâu, cho nên phát điều á mỗi người ba cái hết. Bà cự cổ, bà nói cô không công bằng, tôi đi chùa cúng 30.000 mà cô cho có tôi có 3 cái bánh đít à, còn cô này bạn của tôi cúng 10.000 mà cô cũng cho 3 cái là sao trời. Bà đứng bà cự với cô với nhà bếp, bà cự bà chửi cô đó, cô khóc quá, cô lên cô nói sư trụ trì, trụ trì xuống cái gì mà bà sùm vậy. Cái bà quay bà cự trụ trì nói ông coi nè, cái cô này không công bằng, tôi đi chùa cúng 30.000 bà phát tôi cũng 3 cái bánh đít mà cái cô này cúng 10.000 cũng 3 cái bánh đít, không công bằng. Cái tôi nói vậy là bà vô đây cúng dường 30.000 là muốn được mấy cái bánh đít. Nếu bà ham ăn bánh đít thì đó bà đừng cúng, bà đem 30.000 ra bà chở bà mua có thể được là 50 cái, chứ bà vô bà cúng chi. Cái tôi nói vậy bà hư. Ông trụ trì đó nói vậy ông hư, ông trụ trì cái đi tè tè ra. Rồi từ đó bà tự biết không, giận không thèm đi tỉnh xá đó nữa, đi kiếm tỉnh xá khác đi. Đó thì bà tự thấy tu thấy đó thì làm sao mà có phước được. Cho nên á, những người thấy đó thì những người đó thì Đức Phật nói rằng những người đó họ nghèo cùng thì tâm trí, phải không? Nghèo cùng tâm trí, họ không phải họ thiếu gì mới ăn, nhưng mà tâm trí họ cứ so đo tính toán ích kỷ lợi hại. Những người đó chỉ có biết hiện tại thôi, chỉ biết lợi ích trong hiện tại thôi, chỉ thỏa mãn trong hiện tại mà thôi. Họ chẳng bao giờ nghĩ đến cái nhân duyên phúc đức đời sau, họ chỉ lo hơn thua nhau trong cái hư giả của cuộc đời này, cái vô thường giả tạm cuộc đời này. Họ không biết nhường nhịn với nhau, không biết thương yêu với nhau, họ chỉ vì có cái bên đích thôi, mấy đích thôi mà họ gây gỗ làm cho đạo tràng nó xào xáo. Rồi mình nếu là Phật tử trong cái đạo tràng đó mà bây giờ mình làm cho thấy đó là những người huynh đệ ở đạo tràng khác ta sẽ đánh giá sao một người Phật tử như vậy đó, họ hơn thua nhau cuộc đời, hơn thua những cái hư giả đó thôi. Thì ở đây là cái dạng này rất là nhiều, dạng rất là nhiều. Họ không nghĩ đến đời sau, họ không cần biết cái lợi ích trong đời sau, họ chỉ biết lợi ích trong hiện tại thôi. À, Phật tử biết như ở tỉnh xá tôi có kỳ đó, tôi cất cái nhà của quyền. Thì ở ngoài cổng có một cái nhà đó, người ta cất nhà xong còn dư lại một số vật liệu như là cát đá. Thì cái nhà đó mới kêu cho tôi, thì tôi mới kêu xe ba gác mướn là chở. Thì từ ngoài cổng vô đó thì tôi nghĩ rằng từ ngoài cổng mà chở vô trong tỉnh xá tôi thì khoảng chừng 200 thước, à hơn 200 thước. Thì tôi nghĩ rằng cái anh ba gác này á, ảnh ăn mắc gì lắm thì cũng 5.000 thôi. Tới đó chở vô 200 thước nè. Đằng này khi kêu vô chở thì ông nói rằng á, là cái đống cát đó ít nhất là cũng phải chở 15 chuyến. Thì bây giờ thầy quan hỷ, thầy trả cho tôi 15.000. Cái tôi mới nói rằng á, anh ăn 15.000 vậy thì nó quá mắc. Phải chi mà chở ngoài giữa sao mà này, anh chở ngoài cổng chút xíu thôi, vô đây 15.000. Thôi bây giờ tôi nói thiệt anh á, tôi trả anh 10.000, rồi anh là cúng dường cho chùa 5.000 để anh gieo tạo cái kiếp sau. Mà không phải là tôi không đủ trả anh nổi, anh ăn 20.000 nó trả cũng nói nữa. Nhưng mà tôi muốn anh kiếp này nghèo khổ, làm thuê làm mướn cực khổ này, tôi muốn anh thôi giờ anh lấy bớt lại cho nhà chùa, anh lấy 10.000 thôi, là anh cúng được 5.000 được không? Và tôi biết ông nói là sao không? Ông nói đời sau là cái gì thầy? Phước đức là cái gì thầy? Thầy biết không, mỗi bữa con vợ của tôi á là giao tôi là mỗi ngày phải đem về cho nó 100.000. Mà cái đống cây này á, là đống cát này là tôi nói thầy khoảng 15 chuyến thì tôi lấy thầy á, là 15.000 á, thì còn dư chút đỉnh để tôi uống rượu, tôi hút thuốc rồi chứ, tôi đem về cho nó 100.000 mà thầy trả tôi kiểu này đem về không đủ, nó chửi tôi thì sao? Kiếp sau là gì tôi không cần biết, tôi chỉ biết hiện tại thôi. Rồi Phật tử thấy thế, người nói thế đó, rồi Phật tử thấy làm sao? Thôi thì thôi, giờ anh muốn vậy thì anh cứ việc trả, tôi trả anh 15.000. Họ không biết kiếp sau là gì hết. Không cần kiếp sau, không cần là phước đức gì chăng, họ chỉ biết hiện tại thôi. Hiện tại họ chở 15 chuyến thì lấy mỗi chuyến 15.000 vậy thôi. Chứ họ không biết làm phước, không biết gieo duyên, không biết đời sau. Thì Kinh Phật gọi những người đó là những người bất hạnh. Đó là những người vô phước, là những người bạc phước nhất. Bất hạnh, vô phước, bạc phước là người đó không biết tu, không biết làm phước, không biết nhân quả tội phước. Họ chỉ biết hiện tại, chỉ biết hơn thua trong cái hiện tại. Ngay cả một người Phật tử biết đi chùa rồi mà cũng vẫn còn hơn thua nhau cái bánh đích, hơn thua nhau cái ăn cái mặc trong cuộc đời này. Thì những người đó là tu, càng tu á, thì cái nghiệp nó càng kéo dài hoài, chứ không dứt nghiệp được đó. Thì cái người như vậy đó, thì chư tổ sư nói rằng những người như vậy đó là những người đáng thương. Vì những người đó không tin có kiếp sau, không tin có kiếp sau, và chỉ biết lợi trong hiện tại. Như cái anh mà ba gác đó, thì anh ta đã nhận ít được cái tiền công, chỉ đủ để mà đem về đưa cho vợ con, rồi mua sắm thức ăn dùng trong ngày thôi, hoặc đỡ đói cho cái ngày sau thôi. Và đời sống anh ta không có gì khác, cứ như vậy mãi nghèo mãi mãi, phải không? Đời này trong những đời trước không gieo một cái nhân gì phú quý giàu sang, cho nên đời này phải nghèo khổ nghèo nàn, cứ chạy đi thuê đi mướn. Và đời này cũng chỉ biết lợi ích trong đời này thôi, mà không biết lợi ích trong đời sau, cho nên không chịu gieo một chút nhân, một chút duyên cho đời sau. Thì đời sau anh ta cũng vẫn như vậy mãi mãi đó. Như vậy thì anh ta chẳng có dư đồng nào làm vốn sanh lợi, làm ngày nào ăn ngày đó, kiếp nào sống kiếp nào để ăn hết kiếp đó. Rồi kiếp sau thì làm sao tiến lên được, kiếp sau làm sao mà vượt lên được, thì kiếp sau vẫn nghèo khổ bần cùng. Những người đó thì không bao giờ biết bố đức giúp đỡ cho ai, không làm những việc nghĩa gì đời sau mà nhờ. Như vậy thì Phật tử thấy rằng mình xét cho cùng, những cái người đời mà họ không biết tu, không biết làm phước, không biết cúng dường, không biết gieo nhân từ thiện, xét cho cùng thì những người đó chẳng có một lợi thật sự nào hết, không có lợi gì hết. Cuộc đời họ không có gì lợi hết, vì họ sống một cuộc đời nghèo khổ, không tài sản, không của cải. Và thứ nhất á, những người đó đó sống một cuộc đời không có phúc đức, cho nên họ chết đi trong tay trắng nghèo nàn. Đó là cái sự vô phước, đó là cái cội gốc của sự bất hạnh, cội gốc của sự nghèo khổ, cội gốc sự bất hạnh. Đó là họ sống trong cuộc đời hiện tại, chỉ biết lợi trong hiện tại. Và xét cho cùng thì trong hiện tại đó, rồi cuối cùng rồi hiện tại nào cũng trôi qua, rồi họ sẽ hết đi, rồi đời sau chả có ích gì cho kiếp sau hết. Không nghèo, không tài sản, đói nghèo, không của cải, không phúc đức. Rồi những người đó họ chết đi sao? Chết đi trong tay trắng nghèo nàn. Cái mà chết đi trong tay trắng nghèo nàn có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất các Phật tử biết, có nhiều người họ chết đó, họ chết đi rồi đó, trong tay họ không có tài sản gì. Có nhiều người họ chết đó là họ nghèo khổ rồi, họ chết đi nhà cửa họ trống bọc, không có cái gì quý giá để lại cho con cháu, không có gì quý giá vậy. Họ chỉ có cái thân họ thôi, chứ ở cái nhà chòi vậy thôi. Đó, rồi chết đi rồi thì mất công người ta tốn cái hòm chôn, họ không có, chết đi trong tay trắng. Còn trong khi đó mà tôi thấy có những người họ chết, họ để lại điền sản nè, ruộng vườn nè, những cái tài phản, những cái bảo hiểm trong cuộc sống nè, họ để lại cho con cháu. Họ tự thấy có không? Có không? Nói như họ chết, chết cái là tay chân không có tài sản gì đó. Đó là sao? Đó là hai dạng người. Cái dạng người chết mà để lại tài sản, để lại ruộng vườn, để lại sự nghiệp cho con cháu, để lại cho đời sung vào công quỹ. Đó. Còn có những người chết đi nghèo khổ nữa, không có cái hòm để chôn. Phải nhờ từ thiện, phải nhờ những cái nhà từ thiện mà cho cái hòm để mà họ có cái hòm ở chôn. Họ nghèo thế đó. Đó. Cho nên đó là cái dạng thứ nhất là chết đi trong tay trắng nghèo nàn. Còn cái dạng thứ hai mà tôi muốn nói á, là những người này á, họ chết đi rồi đó, là họ không có cái họ chết đi trong tay trắng nghèo nàn, tức là họ chết đi á, trong tay họ không có nắm được một chút phúc đức gì cho đời sau á. Tại vì kiếp này họ không có tạo gì cái nhân lành, họ chết đi một cái suôn sẻ đó rồi, thì họ không có mang theo gì một chút phúc đức cho đời sau. Mà tự thấy có không? Thì khi họ mở mắt chào đời, họ sanh ra là con của người bần cùng, con của người nghèo khổ, con có kẻ ăn mày ăn xin tật nguyền. Họ sanh ra đời tại vì họ có vốn đâu mà họ sanh ra con nhà giàu đó. Cho nên họ chết đi trong tay trắng nghèo nàn, đó là chết đi không nắm được trong tay một chút phúc đức nào hết. Còn bây giờ Phật tử mình á, tu đây á, là chết đi được nắm gì biết không? Nắm được tám giới ngon lành không? Nói ngày hôm nay mà Phật tử tu bát trai, Phật tử nắm được một cục kim cương trong tay rồi đó, là phúc đức Phật tử tu ngày hôm nay này, là những ngày vừa qua và những ngày sắp tới. Rồi Phật tử biết ăn chay niệm Phật là Phật tử chết đi, Phật tử nắm trong tay là một cái tờ ngân phản hàng trăm triệu đô la, là đời sau Phật tử sinh ra là con của Nhật Hoàng, là công chúa, là tổng thống, là Phật tử sinh ra cõi giàu sang. Còn có phước duyên nữa, sanh về cõi trời. Còn nếu hướng tâm về đạo giải thoát thì tự chết sanh về cõi Phật để giải thoát. Là chúng ta chết đi trong cái sự giàu sang, trong sự phúc đức, trong cái sự là thấm nhân của đạo Pháp. Thì người đã chết đi sanh ra trong cõi vui, cõi đẹp, cõi trường thọ, cái cõi hạnh phúc. Còn có những người sanh ra trong cõi nghèo khổ bần cùng, có người sanh ra trong cõi địa ngục, chết rồi sanh ra trong địa ngục, chết rồi sanh ra trong cõi ngạ quỷ, chết rồi sanh ra trong cõi súc sanh. Có người chết là sanh ra con những kẻ nghèo khổ bần cùng, đói rách ăn xin ngoài chợ ngoài đường. Đó là những người chết đi trong tay trắng nghèo nàn. Tại vì họ sống họ không tạo được một chút gì phúc đức, thì họ chết, họ chết ra đi cái tay trắng, họ không nắm được gì đem theo. Như vậy thì tự thấy rằng mình chết á, mình có nắm vàng, nắm bạc, nắm tiền, nắm gì đem theo được không? Không được. Mà chúng ta nắm cái phúc đức, cái nhân lành, cái đạo đức, cái thiện nghiệp chúng ta, đây là cái cội gốc của sự giàu sang. Đó là Phật tử muốn đời sau mà được giàu sang, được hạnh phúc, được sung sướng, thì chúng ta phải đầu tư trong kiếp này bằng cách là chúng ta tạo nhiều phúc đức. Thì khi chết chúng ta đem ra phúc đức đó, chúng ta nắm chắc trong tay của chúng ta. Đó là Phật tử biết rằng đó là cái cội gốc của sự vô phước, cội gốc của sự bất hạnh. Cái cội gốc của sự vô phước là con người ta nghèo, thiếu về tinh thần, thiếu sự hiểu biết, cho nên họ tham lam, họ ích kỷ, họ tàn nhẫn, họ không biết cái gì phải quấy tình người đó. Ở đây tôi xin kể thêm tá bà này đó. Và ngài nói rằng chẳng thấy được cái vui thù thắng nơi cõi Phật, cho nên họ hờ hững tâm niệm tham cầu. Họ không hờ hững, họ không có tâm niệm tham cầu tha thiết. Người mà có tâm niệm tha thiết ham cầu sanh về cõi Phật Di Đà đó, thì cái người đó họ tha thiết tu hành, không bỏ một thời công phu nào hết, không bỏ một chút phước đức nào hết. Họ tích góp từ chút phước đức, từ chút căn lành để họ tạo thành một sức mạnh để mà họ cầu nguyện vãng sanh, tìm cái quả vui nơi cõi Phật và xa lánh cái quả khổ nơi cõi ta bà này bằng cách là tu nhân. Còn ngài Trần Hiển Thiền Sư đó, ngài nói thế này nè: thương thay cho người đời chẳng thấy quả khổ nơi địa ngục, chẳng thấy quả khổ trong kiếp ngạ quỷ, chẳng thấy cha mẹ sư trưởng thọ báo, nên hờ hững cái tâm nhàm biến, nghĩ diệt báo ân. Ngài nói rằng là mình không thấy rằng là cái khổ trong địa ngục ngạ quỷ, rồi mình không thấy cha mẹ sư trưởng mình thọ báo, tức là mình không biết nghĩ thương cha thương mẹ. Khi thấy cha mẹ mình đang làm ác mà mình không biết tìm cách để báo ân, là bằng cách làm sao mà dẫn dắt cha mẹ mình quy y Phật pháp, tu học chánh đạo để mà gieo nhân. Đó là do cái chúng ta trả hiếu được chân chánh, là chúng ta phải dẫn dắt cha mẹ mình đi trên cái đường đạo đức. Đó là chúng ta biết thương mẹ, thương cha đó. Cho nên ở đây những người đó thì Đức Phật và chư Thánh Tổ nói rằng những người đó do họ nghèo nàn về tâm trí. Tâm trí họ nghèo lắm, họ không có một chút tình thương với ai, họ không có một chút lòng hiếu thảo với cha mẹ, mà không có một chút lòng biết ơn thầy tổ, không có một chút lòng biết ơn những người đã làm ơn cho mình, không có một chút lòng cảm động xót xa cho những kẻ bất hạnh hơn mình. Họ chỉ biết cái trước mắt, lợi ích trong hiện tại, chứ xác thân này trong kiếp này là thôi, đời sau có ra sao thì ra, họ không biết gì hết. Đó. Cho nên là Phật tử biết không, có kỳ đó khi tôi giảng cái bài này nè, tôi về Đồng Tháp, khi mà tôi giảng cái bài này thì có một cái ông đó, ông không phải là Phật tử, ông ở ngoài sớm, ông vô ông nghe. Ông nghe tôi giảng xong rồi ông mới gặp tôi, ông nói rằng á, ông sư nói rằng á là có đời sau kiếp sau á, bây giờ nếu ông sư nói rằng có đời sau kiếp sau thì bây giờ ông sư cho tôi, bây giờ tôi đang nghèo quá nè, ông sư cho tôi mượn 2 triệu đi, tôi nguyện kiếp sau trả nợ cho ông sư 10 triệu nếu có kiếp sau. Ông không tin có kiếp sau, ông nói kiếp này sống hết thôi, giờ nếu ông sư nay nói có kiếp sau thì ông sư có tiền cho tôi 10 triệu để tôi nguyện kiếp sau trả cho ông sư 2 triệu, kiếp sau tôi trả ông sư 10 triệu. Nếu mà tử mà gặp cái ông nào mà hỏi mượn tử 2 triệu kiếp sau trả 100 triệu, thử cho mượn không, cho mượn không, cho không, cho vậy có cho dai vậy lời cần chết mà không cho. Phải không? Cho có nhiều người đó cho nói là nếu mà có kiếp sau thì cho tôi mượn 2 triệu kiếp sau trả 50 triệu. Phật tử dám cho không? Nếu mình cho là mình si mê. Tại vì sao? Tại vì người ta đã tà kiến rồi, ta đã tà kiến rồi. Bây giờ nếu mình có tiền mà mình cho mượn cái đó, mà kiếp sau người ta có trả 50 triệu nữa, mình tạo cho người ta mắc nợ mình chứ vậy. Cái người có lòng từ bi là không để ai mắc nợ mình hết, phải không Phật tử? Và mình cũng không mắc nợ ai, mà không để ai mắc nợ mình. Phật tử biết không, có cái ông chủ trại cây á, ông này ông giàu lắm. Ông quen với tôi cái bữa ông đi thành phố, ông gặp tôi ở trên thành phố á, tôi ghé ở một cái ngôi chùa ở trên thành phố để tôi thỉnh một số kinh. Ông thấy tôi mừng quá, ông nói sư đi đâu trên đây vậy? Nói tôi đi thỉnh một số kinh về nghiên cứu. Ông nói vậy thì để con xin cúng dường sư. Cái nói thì tùy ông muốn cúng thì cúng, thì ông cúng tiền thôi, để mua kinh về để cho có tài liệu nghiên cứu. Cái ông nói câu này Phật tử, nếu là ông sư Phật tử dám nhận không? Ông nói bây giờ con xin cúng dường sư 10 triệu. Nhiều quá ha. 10 triệu, tôi thấy tôi cũng hơi mừng mừng là chà, 10 triệu này là mình mua kinh mệt nghỉ luôn. Tôi sẽ cúng dường sư 10 triệu, nhưng mà kiếp sau á, sư phải hứa với tôi á, là sư phải làm sao, phải độ cho tôi làm ăn được tấn tài tấn phát giàu sang, thì tôi mới cúng dường. Tôi nói ông nói sao tôi nghe không hiểu. Ông mới nói rằng là thường thường mấy ông sư, mấy bà sư cô đó, mà tu hành kiếp này á, một là kiếp sau được đắc quả giải thoát, còn nếu mà không được đắc quả giải thoát á, thì kiếp sau mấy ông này kiếp sau làm quan hết trơn, làm quan giàu sang. Ông nói tôi là tôi mà kiếp này không đắc đạo, kiếp sau được làm quan, mà nếu làm quan tỉnh trưởng quan huyện á, thì ông tôi mắc nợ ông 10 triệu nè, rồi kiếp sau ông đầu thai lên ông làm chủ trại cây nữa thì tôi giúp đỡ cho ông đi buôn lậu. Phật tử dám nhận tiền ông không? Thôi tôi không, tôi tu, ông nhớ rằng tôi tu và tôi nguyện kiếp sau được giải thoát thôi. Cái tôi không nguyện kiếp sau làm quan làm quyền, mà ông cúng tôi 10 triệu và kiếp sau giúp cho ông là buôn lậu, là cấp giấy phép cho nó buôn lậu rồi kia, thôi tôi không nhận đâu. Bây giờ ông cúng tôi 30 triệu thôi, không dám nhận nữa. Đó là một người tu mà hiểu nhân quả nha. Còn nếu mà gặp mấy người tôi không biết nhân quả, thôi kệ, kiếp sau tới đâu tới, kiếp sau mà có thấy đâu biết. Hiện tại cúng 10 triệu là nhận liền, phải không Phật tử? Đó là cái người thiếu trí tuệ, người đã không thấy nhân quả sâu xa, cho nên không biết ngăn được cái lòng tham mình lại đó. Cho nên chính người đó không hiểu được cái nhân quả, cho nên những người đó thì họ sanh ra đời đó không biết làm phước, không tu tạo các thiện nghiệp, cho nên họ chết đi tay trắng nghèo nàn, không phước đức, không có gì mang theo cho kiếp sau, thì kiếp sau nghèo cùng khốn khổ nữa, không có gì lạ hết đó. Bởi vậy một hôm Đức Phật ngồi tỉnh tọa trong đêm phia, thì có một vị tư thiên hiện ra và tham vấn Đức Phật. Chư Thiên này hỏi một số câu hỏi, và trong đó có một hai câu hỏi mà Chư Thiên hỏi Phật á, bạch Đức Thế Tôn, cái gì đi theo người chết? Thì Đức Phật nói rằng đạo lý đi theo người chết. Ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời, buông xuôi tất cả vào quan tài, chúng ta sẽ không đem theo một người vợ hiền, không đem theo một người chồng đạo đức, không đem theo vợ con, tiền bạc tài sản, chúng ta không đem theo gì được hết. Chúng ta sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, đi vào quan tài và qua kiếp sau. Nhưng mà Đức Phật nói rằng, Chư Thiên hỏi rằng cái gì mà người chết đem theo, cái gì đi theo người chết? Phật đáp rằng đạo lý đi theo người chết. Mà đạo lý là gì? Đó là lẽ sống. Lẽ sống là sao? Lẽ sống hương thơm lòng hiếu kính, cảm nghĩa cha mẹ ân đức sanh thành. Một người con mà sống một cuộc đời đức hạnh, hiếu thảo cha mẹ, cúng dường tam bảo, làm người Phật tử thuần thành á, đó là người đời, đó là một người, một con người sống một cuộc đời đạo đức thơm tho, thì cái đó là lẽ sống thanh cao, lẽ sống cao thượng, đó là cái đạo nghiệp, cái chân lý, là cái phước lành của người đó, thì họ mang theo cái kiếp này, họ mang theo đó để mà tái sanh trong đời sau. Đó, thì Đức Phật hồi còn sanh tiền, Ngài cũng khẳng định rằng cái mà chúng ta đem theo đời sau đó là cái nghiệp lành, là cái đạo lý, là cái lẽ sống thanh cao. Cho nên đồng ý rằng tất cả chúng ta ai cũng sống, tôi cũng sống, quý sư cô cũng sống và tự cũng sống. Nhưng mà sống thế nào đừng có tạo cái tội lỗi, sống thế nào đừng cho nó gây khổ cho người khác, sống thế nào cho được thanh cao, sống thế nào cho có đạo đức, thì cái sống này là cái sống tốt đẹp, cái sống này là đem theo kiếp sau, đó là nghiệp lành của chúng ta. Đó. Cho nên đó là Ngài Lâm Ngữ Đường đó, Ngài nói rằng đó là mỗi người chúng ta đó đều làm lên số phận của mình, và số phận đó làm lại cho từng người. Số phận chúng ta đời sau được giàu sang, hạnh phúc, an vui hay không đó, là mỗi người chúng ta đều tự làm cho số phận, mỗi người đều làm nên số phận của mình. Rồi cái số phận này á, nó làm lại cho con người chúng ta, từng người được giàu sang, được hạnh phúc, được an vui. Đó là cái số phận mà vậy đó. Cái số phận này không phải do Thượng Đế, do Thần Linh, do ai, mà các nhà hiền triết nói rằng là mỗi người chúng ta làm nên số phận của mình. Quý vị muốn số phận mà Phật tử đời sau được sung sướng, thì đời này phải bố thí cúng dường, tu nhân tích đức. Phật tử muốn làm cho số phận mình đời sau phải nghèo khổ bần cùng, để kiếp này làm ác, tạo nhiều cái tội lỗi, thì số phận mình đời sau sẽ sanh ra nghèo khổ khốn cùng. Như vậy thì số phận là do ta làm, và cái số phận đó làm lại cho ta được giàu sang hay nghèo khổ. Đó là cái cội gốc của sự tu hành, đó là cái cội gốc của phước đức, đó là cội gốc của sự bất hạnh trên cuộc đời này. Phật tử nắm được chưa? Nắm được cái hiểu cái cội gốc chưa? Như vậy là cái bạc phước nhất của con người chúng ta là cái không biết tu, không biết bố thí, không biết cúng dường, không biết hiếu thảo, không biết gây nhân lành. Đó là sự bạc phước nhất. Mà người đời Phật tử thấy là cái người bạc phước rất là nhiều. Họ nghèo cỡ nào nghèo nhưng mà nói tu họ không tu, kêu đi chùa không đi, quy y không đi, làm phước không đi, mà cứ than nghèo than khổ. Rồi làm sao? Rồi chúng ta phải đi từ thiện, phải bố thí cho họ, phải giúp đỡ cho họ. Nhưng mà họ không biết rằng khi mà họ xè tay, họ nhận những cái của từ thiện, của bố thí của người khác đó, thì họ không biết rằng họ chính là cái ruộng phước cho chúng ta. Mà Kinh Phật nói rằng đó là cái bần cùng điền, tức là chúng sinh là cái ruộng phước cho những người tu. Chúng ta bố thí cho họ, chúng ta thực hành cái hạnh cho, thì chúng ta được cái công đức, được cái phúc đức, chúng ta giàu sang. Còn họ là cái người nhận, họ càng nhận thì họ càng nghèo mãi mãi thôi. Phật tử đồng ý không? Cho nên trong cuộc sống này á, cho là cái người mà hạnh cho đó, cái người cho là cái người hạnh phúc. Tại vì mình cho người ta, mình tạo cái hạnh phúc cho mình. Còn cái người nhận á, là cái người đó đau khổ. Đau khổ tại vì họ thua súc, họ nghèo khổ họ mới nhận. Cho nên cái người tu chúng ta đó, nhận ít mà cho nhiều, đó là cái hạnh tu của người con Phật. Còn này chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta thích nhận mà không thích cho. Người nào chỉ thích nhận thôi mà không thích cho, đó là con người ích kỷ, con người không biết tu. Còn cái người nào thích cho mà không thích nhận, đó là tâm hồn Bồ Tát. Còn nếu bây giờ mình vừa cho mà vừa nhận đó, đó là giao lưu tình cảm với nhau. Trong cái cho nó có hạnh phúc của cái cho, trong cái nhận hạnh phúc của nhận. Ví dụ bây giờ một người mẹ mà thương con, cho con tình thương thì người mẹ cảm thấy hạnh phúc. Mà đứa con á, mà thật sự thương mẹ, nhận tình thương của mẹ thì đứa con nó cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhận bằng tình thương thì cái nhận nó không phải ích kỷ, mà cái cho bằng một cái tình thương thì cái cho đó không tính toán, để hai cái này được phước báo như nhau. Đó là Phật tử nên nắm rõ điểm đó. Như vậy thì hồi nãy giờ tôi trình bày Phật tử thấy rõ đó hen. Như vậy thì cái con người chúng ta đó nghèo nàn khổ cực vô phước vô phần là tại ai? Tại ai? Tại ai? Tôi trả lời đi. Cái nghèo khổ bằng cùng vô phước vô phần là tại ai? Là tại mình hết trơn, cái tại ai đâu? Đồng ý không? Vậy thì từ đây về sau đừng có đổ thừa trời Phật nữa nha. Có nhiều người khổ quá rồi, cái nghèo khổ quá, cái ra ngoài sân á, ngó lên trời, trời ơi trời, cho trời bất công vậy trời. Trời không có con mắt tại sao mà cho người kia đó sung sướng, tôi nghèo khổ hoài nè trời. Vô tình ra ngoài sân đứng chửi ông trời mù, chửi ông trời không có con mắt. Chửi ông trời đuôi, chửi ông trời không bình đẳng. Trời nào mà cho chúng ta hay là ghét, trời nào thương chúng ta mà ghét chúng ta. Mà tất cả những số phận trên cuộc đời này đều do ta tạo ra hết. Thì cái người hiếu đạo rồi thì không than trời, không trách Phật, mà chúng ta trách chúng ta ngu si mê muội nhiều kiếp, không biết đạo đức, không biết tu trì cho nên kiếp này phải nghèo khổ. Cho nên bây giờ chúng ta phải cam phận nghèo khổ, chúng ta lo tu hành. Ví dụ giờ Phật tử mình nghèo khổ á, thì sao? Thì bây giờ nếu mình sanh ra đời nếu mà nghèo khổ thì chúng ta phải cố gắng tu. Mà cái pháp tu của người nghèo khổ đó, Đức Phật thường nói trong kinh á, ở đây là Phật tử biết là có 7 cách tu của người nghèo. Ở đây tôi nói cái dạng người nghèo trước nghe, còn khoảng 10 mấy phút nữa thì tôi nói cách tu của người nghèo đi. Thì nếu mà Phật tử kiếp này sanh ra đời mà lỡ nghèo khổ thì như tôi nói nãy thì Phật tử mới thưa rằng bạch sư, con nghèo quá, con không có tiền cúng dường bố thí, không có biết làm sao tu được, thì để cho kiếp sau để được hết nghèo khổ đây, bây giờ có phải tu sao đây? Thì các vị tổ đức nó chỉ dạy cho người nghèo chúng ta đó có 7 cách tu có người nghèo. Bây giờ Phật tử nào nghèo để ý hen, đây là 7 cách tu thiết thực nhất. Thứ nhất á, cái cách tu thứ nhất á gọi là mình không có tiền bố thí thì bây giờ mình thân thí. Thân thí là sao phải không? Cái thứ nhất là thân thí. Thân thí là sao? Là mình đem cái thân thể của mình nè đi vào chùa, hay là mình làm cái chuyện gì đó lao động công quả hen. Ví dụ giờ cái chuyện gì ở trong xã hội cần để mình, ví dụ giờ trong cái phố phường cần vận động mình dọn dẹp một cái con rạch nào đó bị ô uế rác rưởi, hay là mấy vệ sinh gì đó mình muốn làm dọn cái môi trường nó sạch sẽ cho xóm làng, cho cộng đồng á, thì mình không có tiền đóng góp thì mình đem cái thân này mình ra mình làm lao động chừng một ngày, có phước không? Phật tử phước không? Còn giờ mình đi vô chùa ai có tiền cúng 200-300 ngàn vậy thôi, người ta giàu ta cúng, mình nghèo quá xin cô cho con công quả. Rồi thiếu chuyện công quả, Phật tử coi cỏ nó mọc trong mấy lùm cây đó, tôi thấy mấy lùm cây cỏ nó đóng luôn đó, rác cả đống đó không ai dọn hết chứ. Rồi coi tượng Phật á, rồi mình vô xuống chùa, xuống nhà bếp nè, coi son chùi nó còn lọ nghẹ, mình lấy cho cháu mình chùi cho sạch. Nghe, thiếu chuyện làm, rồi tới giờ cơm nước mình phụ mình dọn. Nói chung là mình đem cái thân này mà lao động công quả, đây là bố thí cao nhất. Người xưa nói rằng của một đồng công tới một lượng lớn. Bây giờ Phật tử ví dụ giờ Phật tử đem vô đây cúng 1 triệu đi, mà không ai nấu cơm là bố đi chợ, không ai nấu nước, không ai kiếm củi thì có cơm gạo ăn không? Có bữa cơm mà ăn tôi bán trai không? Có không? Ví dụ Phật tử giàu, Phật tử có tiền bán lo làm ăn, không đi chùa công quả được là bố tử gửi vô cúng 1 triệu. Nhưng mà cái người nghèo kia đó họ không có tiền như ta, nhưng mà họ vô họ đứng ra họ nấu cơm, họ nấu canh, họ quét tước dọn dẹp, họ dọn lên họ phụ chạy là bố. Thì cái người này cái công phước công đức họ giàu hơn, phước nhiều hơn là chúng ta gửi tiền không, mà chúng ta không công quả. Nói như thế là mấy nhà giàu nói vậy thôi tôi không cúng nữa thì cũng tội nghiệp nha, là bút. Chúng ta có lòng cúng dường là tốt rồi, nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh chúng ta không đi được, nhưng mà cũng vẫn có phước. Còn ở đây là Đức Phật muốn nói rằng chúng ta nghèo nói đừng có là bút, chúng ta dấn thân hành động, chúng ta làm cái chuyện công quả gì đó thì đây gọi là thân thí. Đây là cái bố thí cao nhất, phước đức lớn nhất mà người xưa là bố. Của một đồng mà công tới một lượng nữa. Đó là cách tu thứ nhất. Cái này tu được không Phật tử? Được không? Vậy thì từ đây về sau chắc từ xa là bố Ngọc Tân sẽ sạch sẽ ha. Hết cỏ. Tránh điện đồ là không bụi bặm thôi ha. Kỳ sau mà tôi có dịch đến đây là tôi tham quan coi chỗ nào mà bụi bặm nhện văn là bố. Là Phật tử là còn tệ lắm đó nha. Phải không? Đó là thân thí. Đó là cách tu thứ nhất của người nghèo. Cái này dễ tu lắm. Dễ tu không? Rất dễ thôi, có gì đâu. Muốn làm công quả là bố làm. Rồi bây giờ cái tu thứ hai á, gọi là tâm thí. Tâm thí là sao? Cái hồi nãy là thân thí và tâm thí. Tâm thí là sao? Là lúc nào mình là bố luôn có một cái tấm lòng tử tế với mọi người, và luôn luôn nghĩ đến người khác hay là sự tồn tại của người khác. Ví dụ giờ cái tâm thí là lúc nào mình có lòng tử tế, cái là bố không ganh tị, có cái lòng khoan dung. Ví dụ giờ ta có tiền là cũng nhiều, mình có tiền cũng ít, mình cũng hoan hỷ. Trời ơi, chị có điều kiện, chị làm ra tiền nhiều cũng dường vậy. Nhờ vậy mà quý sư mới sẽ là bố có tiền để kiến thiết trùng tu tam bảo. Trời ơi, em mừng lắm. Mình có tấm lòng tử tế người ta, mình tiếp đón đàng hoàng. Ví dụ giờ Phật tử là cái người nghèo nhưng mà thường xuyên tới lui hộ pháp ở đây, rồi có là bố giàu ta mới đến, ta cúng dường, mình không ganh tị, không tật đó, mình phải hoan hỷ. Mình phải nói khéo cho người ta. Rồi sao ta phát tâm ta cúng dường, mình là một sứ giả, mình là một người ngoại giao. Mình làm cho cái đạo mình thành là bố người được thương mến mình. Chứ không phải là mình đố kỵ, mình hất hủi người ta. Đó gọi là tâm thí. Thì tâm thí là cái tấm lòng tử tế nghĩ đến người khác. Đó. Hay là sự tồn tại người khác. Tức là bố biết nghĩ đến người khác. Rồi bây giờ á, cái bố thí thứ ba của người nghèo á, là gọi là nhãn thí. Nhãn thí là gì? Nhãn là con mắt. Là bố. Mà thí là bố thí con mắt. Mà nói vậy không phải là mình nghèo là cái mình móc con mắt cho người ta. Mình hiểu cái đó là nó chật kinh điển, phải không? Cái nhãn thí đây á, là bố. Và chư tổ sư á, dạy cho mình là lúc nào mình cũng có cái đôi mắt mà nhìn người khác á, bằng một ánh mắt hiền lành, dịu dàng, là bố ái thương yêu, làm cho người ta cảm thông với nhau. Đằng này á, là con mắt của mình á, nó giống như là hai con kênh kênh, lúc nào á, cũng nhìn là bố á, hận thù, nhìn người ta sòng sọc, nhìn người ta đố kỵ, nhìn người ta soi mói á, thì đây á, là cái con mắt mình là con mắt nghiệp. Thì là bố có người nào mà có cái nhìn đó thì thưa Phật tử, cái nhìn đó tổn phước vô cùng. Như vậy thì nhãn thí là Phật tử đi chùa, Phật tử nhìn mọi người bằng cái ánh mắt hiền lành, ánh mắt dịu là bố. Đó là Phật tử trao cho người ta một cái ánh mắt là từ bi hỷ xã. Đây là cái bố thí thứ ba. Cái này Phật tử làm được không? Làm được không? Cái nhãn thí là bố không? Nếu làm được thì từ đây về sau đó mình có ánh mắt dịu dàng. Nhìn ai cũng là nhìn một cách dịu dàng, thương yêu, cảm thông với nhau. Và tránh nhìn người ta bằng cách hận thù là bố sòng sóc, nhìn soi mối, nhìn đó là bươi móc. Thì cái nhìn đó là cái nhìn của cái nghiệp. Phật tử nắm rõ rồi ha. Và cái thứ tư á, là bố. Cái tu thứ tư của người nghèo á, gọi là ngôn thí. Phật tử nãy là nhớ không? Mới đầu là gì? Thân thí, phải không? Rồi kế đó là tâm thí, phải không? Và thứ là bố nhãn thí, phải không? Và thứ tư là gì? Là ngôn thí. Ngôn thí là lúc nào mình cũng nói những cái lời điều hòa, ấm áp đối với mọi người. Tức là bố dạy chúng ta phải có ái ngữ. Trong cái hoàn cảnh nào á, Phật tử cũng nói những lời dịu dàng. Đừng bao giờ là cọc cằn, chửi là bố. Nói những lời soi mói đoàn học, đoàn sắc. Mà lúc nào Phật tử bất cứ trong hoàn cảnh nào, ai hỏi thăm Phật tử vấn đề gì, Phật tử đều nói những lời dịu dàng, từ ái hết. Là bố. Có một bà Phật tử đó đó biết không, thường hay đi tịnh xá. Cho nên đó là bà ở trong tịnh xá đó, bà thường hay ở tịnh xá, cho nên đó là đồ đạc chén đũa là cái gì đó là bố, bà biết hết. Nhưng mà bà có cái ngôn ngữ của bà đó, không có dịu dàng, không có ấm áp. Cho nên có bữa đó có một người Phật tử đi vô tịnh xá, cái bộ là bố cái vô tịnh xá lần đầu tiên. Rồi bà ta muốn đi lấy một cái rổ để mà đựng trái cây, mà bà không biết cái rổ để đâu. Cái bà là bố Phật tử mà thường xuyên tới tịnh xá đó, hỏi bà Năm, bà có biết cái rổ mà đựng trái cây đâu, bà chỉ tôi để tôi đựng trái cây lên cúng Phật. Thì thay vì cái bà này nói là bố cái rổ chị, cái rổ đựng trái cây em thấy để trên đầu tủ á, mình nói dịu dàng phải không, để cho người ta sao ta thấy ấm áp cõi lòng. Người ta đã bỏ tiền bỏ bạc, ta bỏ thời giờ vô đây cúng dường, là bố có điều kiện ở trong chùa thường xuyên mà mình không nói những lời từ ái dịu dàng. Thằng này bà nói sao phải không, cái rổ nó nằm trên đầu tủ nó bộ đuôi sao không thấy. Cái là bố cái ông trụ trì đó ông thấy vậy, ông nói trời ơi sao bà nói gì kỳ vậy, người ta hỏi bà thì bà biết thì bà nói, chứ bà mà nói gì mà không dịu dàng mà nói gì, mới mở miệng ra mà nói cả đuôi rồi là bút. Hoặc là nói trên đời có nhiều người họ nói vậy có không? Có không? Họ mở miệng ra là họ nói toàn là những lời độc ác không à. Cho nên cái ngôn ngữ của người ta rất là quan trọng, là bút. Một cái lời nói là một đội máu, một cái lời nói mà đã thương yêu mình, một lời nói mà người ta khinh ghét mình, người ta hù quán mình. Cho nên cái người nào mà trong hội là bút, ai mà nói chuyện vô duyên á thì phải coi lại, nghe coi lại, ai mà nói chuyện cọc cằn, ai nói chuyện vô duyên, ai nói chuyện mà không có được cảm tình á, thì chúng ta phải sửa lại cái giọng nói chúng ta là bút, làm sao điều hòa ấm áp hen. Đó là thuộc về ngôn thí. Có cái ông đó tự biết không, ông mở miệng ra là ông nói chuyện vô duyên tàn nhẫn luôn. Ông đó tự biết không, ông mở miệng ra là ông nói chuyện vô duyên tàn nhẫn luôn. Cho nên vợ ông không cho ông đi đâu á. Cái bữa đó cái nhà bà con chú bác ông đám dỗ, cái có thơ mời, cái ông nói để ông xin đi. Cái vợ ông nói bây giờ anh muốn đi thì em cho anh đi, nhưng mà em dặn anh á, anh đem quà trái cây đến anh cúng dường xong rồi đó nha. Rồi á là nhà của chú ba mà có dọn tiệc á thì anh lên ăn xong rồi á, từ lúc anh đi vào nhà mà đem quà đến cúng rồi tới lúc mà đãi ăn về đó, anh nghe lời em, anh đừng có nói cái gì trơn á, thì em cho anh đi, anh hứa đi. Ông nói được rồi, anh hứa với em là anh đi tới đó anh cúng dỗ xong rồi á, người ta đã tiệc anh ăn xong á, anh sẽ hứa với em từ lúc bước vào cửa nhà của chú ba đến lúc về anh sẽ không nói một câu nào, anh tỉnh khẩu luôn. Thì cô vợ nghe thì yên tâm rồi mới cho chồng đi. Thì người chồng cũng thực hành theo cái lời hứa với vợ. Cho nên từ lúc vô nhà của người em chú bác á, cúng dỗ xong rồi đang ăn tiệc xong rồi lúc về á, ông ta ngậm câm như hến không nói gì hết. Thì cái đứa em và chú bác mới thấy lạ, nói nè anh hai, không biết là đám dỗ năm nay á, anh đến nhà em dự dỗ mà tụi em có làm gì anh buồn phiền không, anh có giận em gì không, mà từ lúc mà anh bước vô cửa tới giờ á, tới giờ về em không nghe anh nói một câu nào cho anh hai, anh có giận gì em không? Thì Phật tử biết cái ông chồng nói sao không? Nè chú ba, hồi tôi đi á, vợ tôi dặn á, là không cho tôi nói chuyện, cho nên tôi là hứa vợ tôi rồi nên tôi không có nói. Mà bây giờ chú cứ chọc tôi nói hoài, cứ hỏi tôi nói hoài thì tôi nói cho chú biết nha. Hồi nãy giờ tôi vô cái nhà chú, tôi thấy cái cửa tránh cửa vô nhà chú á, nó hẹp té à. Mai mốt á, mà bà già chú mà có mắt tôi mà chết dịch đó ha. Thì chừng nữa mà khi cái bác tài ra cái cửa này không có lọt á, cho chú biết á. Mà tự đấy ông mở miệng ra nói vậy đó. Mà tự đấy ông nói ác không? Không mở miệng thôi, nói nó ác gì đó. Vì bây giờ là cái ngôn thí đây là Phật dạy chúng ta phải nói những lời điều hòa ấm áp, điều chỉnh âm thanh mình lại. Âm thanh mình nó chát quá thì dặn cái bulia cho nhỏ chút. Mình điều chỉnh âm thanh mình được không? Âm thanh mình nó cọc cằn chát chúa điêu hoa dữ dằn nha, điều chỉnh nó lại cho nó dịu dàng, rồi tăng cái tép bát gì lên á cho nó thanh chút nghe, dễ nghe chút xíu đó. Thì đó là bố thí về ngôn ngữ. Thì cái bố thí này rất là có phước. Một lời nói làm cho ta ấm áp tình người, một lời nói làm cho ta phiến phích người ta tiến tu. Ví dụ giờ cái cô đó mới đi chùa, cái hỏi mình đó, chị coi em có căn tu không, em đi chùa được không? Thì mình dù ta chưa tu được, ta còn ngoài đời ta còn gì đó hen, ta còn nhí nhảnh gì đó, thì cũng nói em mình nói chị thấy em có căn tu rồi, em ráng tu thì em tu là phúc đức lắm. Lần này ta mới về pháp tâm tu, cái hỏi ta hỏi mình ấy, mày mà tu cái gì, cái tướng mày, cái bộ giò mày, bộ giò ăn cướp, bộ giò quỷ ma chứ tu cái gì. Nói vậy ta nản thông tu nữa, mà tự thấy phải không, vô tình mình làm mất cái tâm đạo của người ta. Cho nên cái tâm mình sao là cái ngôn ngữ nó vậy. Cho nên xưa kia đó, ngài Tô Đông Pha với Phật Ấn Thiền Sư, một hôm Phật Ấn Thiền Sư đến ngồi thiền chung với Phật Ấn Thiền Sư. Tô Đông Pha là một vị quan tể tướng đời nhà Tống, chơi thân với Phật Ấn Thiền Sư. Rồi Tô Đông Pha mới đến cái chùa của ngài Phật Ấn Thiền Sư ngồi thiền. Thì lúc ngồi thiền xong á, thì Tô Đông Pha đó mới xả thiền, mới hỏi Phật Ấn Thiền Sư đó, chẳng hay thầy thấy tôi ngồi thiền giống cái gì. Thì Tô Đông Pha nói là tôi thấy tướng quốc ngồi thiền giống Phật lắm. Ông ta nghe nói vậy phái quá, cười hả hả. Rồi lúc bây giờ ông Phật Ấn Thiền Sư á mới hỏi lại Tô Đông Pha, còn hai chẳng hai đại tướng thấy tôi ngồi giống cái gì. Thì ông Tô Đông Pha nói tôi thấy ông ngồi giống cục cứ khô quá. Rồi khi mà Tô Đông Pha nói với sau đời Phật Ấn Thiền Sư làm thinh không trả lời chăng. Rồi cái ông Tô Đông Pha mới về mới phê em gái mình là Tô Tiểu Muội. Nói trời ơi, ai đồn tôi đông ngài Pháp Thiền Sư là một tay là thiền sư biện luận đâu. Ông nói chuyện thú anh á. Cái cô Tô Tiểu Muội nói, cô Tô Tiểu Muội á mới hỏi ngài Tôn Pha, chẳng hay anh với Tô ngài Pháp Thiền Sư tàm luận như thế nào mà anh nói anh hơn Pháp Thiền Sư. Thì ổng mới kể rằng á là anh ngồi thiền với ổng, rồi cái khi ngồi thiền xong rồi anh mới hỏi ổng là anh ngồi giống cái gì, thì ổng nói anh ngồi giống Phật. Rồi ổng hỏi lấy anh á là ổng ngồi giống gì, anh nói ổng mà ngồi giống cục cứ khô. Ông trả lời không được, ông thua anh. Thì ai dè cô Tô Tiểu Muội á, em Tô Hoa là cái bậc trí thức, cho nên anh ơi, anh thua Phật Ấn Thiền Sư rồi, anh là người thua nhục nhã nhất, chứ không phải là Phật Ấn thua anh đâu. Cái Tô Đông Pha hỏi rằng sao thua, sao mà em nói rằng anh thua ổng được. Thì Tô Tiểu Muội là em gái Tô Đông Pha mới nói sao, phải không? Ngài Phật Ấn Thiền Sư tu hành á, tâm của ngài hiền từ chân chất, rồi cho nên ngài thấy ai cũng là Phật hết, còn tâm anh á là cục cứt khô, cho nên anh nhìn ai cũng là cục cứt khô chứ nghe. Anh thua Phật Ấn Thiền Sư là thua cái cục cứt khô đó đó. Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Cho nên tâm mình là ma quỷ, nên thấy ai cũng chửi ma quỷ hết trơn. Cho nên mình nói toàn những lời sát phạt không? Đó. Cho nên đó là ngôn thí. Và thứ năm là hòa nhan thí. Hòa nhan thí tức là hòa là hòa thuận, nhan là cái dung nhan, tức là mình đi đến đâu, đến nhà ai, đến Tịnh Xá Ngọc Tân á, lúc nào cái mặt của mình vui vẻ hoan hỷ. Chứ đừng ở nhà giận chồng rồi mang cái mặt một đống vô đây, sư cô hỏi không thèm trả lời. Mang cái mặt đám ma, cái mặt hình sự đó đi đâu người ta sợ gần chết luôn. Thì cái đó là ai dám gần mình không bà tử? Một cái con người mà cái mặt lúc nào cũng khó đâm đâm cao, có nhăn nhó như cả đùm nữa, nhăn nhó thịt đó đùng cả đùm á. Mà quả quả thế đó thì có ai dám gần không? Có ai dám kết bạn không? Có ai dám đến hỏi thăm gì không? Không. Còn mình đi đâu á, mặt mình vui vẻ, Phật tử có giận chồng, giận con, giận gì á, thì đi tới cổng Tịnh Xá Ngọc Tân, bỏ ngoài cổng giùm tôi. Ê, vô đây mang cái mặt vui vẻ và bác gặp sư cô cười cái khì vui vẻ, sư cô hỏi gì vui vẻ đáp. Hay là gặp Phật tử nào mới vô không biết cái gì đó hỏi mình, thì mình vui vẻ, à chị mới vô hả, à chị cần cái gì, ha, mình hướng dẫn người ta. Lần này người ta mới vô đạo không biết gì, gặp mình ngay gặp mình khó đâm đâm cái mặt mình như là cảnh sát hình sự vậy đó, thì ai dám đến gần nữa thì ta sợ mình. Đó là hòa nhan thí, là bố thí cái mặt này nè. Bố thí được không? Được không? Vậy từ đây sao bố thí cái mặt nhăn nhó? đó là cái bố thí thứ năm. Và thứ sáu là sàng tỏ thí, là thí dụ giờ nhường chỗ ngồi. Sàng tỏ là cái chỗ ngồi, thí dụ giờ mình tuổi trẻ mà hôm nay có giảng sư ở đâu về đó, thì mình tuổi trẻ lỗ tai mình còn thính, thì thôi mình nhường cho mấy bà già biết ngồi gần giảng sư ta nghe, người ta thấy mặt ông giảng sư. Hay là ta trong cái buổi cúng nào đó ta muốn thấy mặt quý sư, là muốn gần cho bằng Phật để ta nghe kinh cho rõ, thì mình còn trẻ mình nhường cho người ta. Hay là mình đi xe, mình còn trẻ còn khỏe còn thanh niên, người ta già cả những phụ nữ mang thai, mình nhường cái chỗ ngồi trên xe đó, nói chung là cái chỗ ngồi đó mình nhường được không? Cái đó gọi là sàng tỏ thí. Thì cái này phúc đức cũng rất là lớn. Và phòng xá thí tức là nhường phòng nhà, tức là có sự bạc phước vô phước trên cuộc đời. Cái gốc của sự nghèo khổ á, là cái gốc của sự không biết tu mà ra. Thì chúc Phật tử nắm được đêm này rồi hen, từ đây nắm được cái gốc này mà chúng ta tu hành, mỗi kiếp sanh ra được sanh thân tốt đẹp, sanh ra trong được hoàn cảnh an vui, đời đời sanh ra gặp được tam bảo và tiến hóa, đến chỗ giải thoát an vui. Chúc Phật tử tu hành.